17. Đệ tử Phật cần lưu ý.
Cho nên là tôi nói về các sư huynh đệ để ý. Nếu thật sự mình đệ tử Phật, mình làm những cái điều gì làm phải có ý nghĩa. Đức Phật là một con người, Đức Phật dạy cái gì, ý tứ nào của Đức Phật đều là con người phải nghe được, phải hiểu được, phải biết được và phải hành được. Và khi mà thực hành cái ý tưởng là dạy của Phật rồi, phải đem lại cái kết quả có an lạc, có giải pháp thật sự, có giải pháp tri kiến thật sự. Chứ giáo lý của Đạo Phật không có nói chơi, không có dạy những cái mà người ta không biết, những cái người ta nghe không được, người ta không hiểu là Phật không có nói. Cho nên là mấy huynh đệ nào có đọc cái việc này, không ai dám viết đâu mà tôi dám viết đâu. Tôi nói Đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Tôi viết ở trong cái cuốn những chiếc lá trong tay. Đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Và nếu mấy huynh đệ nghiên cứu kỹ đi, mật giáo là cái gốc của nó là Tây Tạng và Mông Cổ. Mà Tây Tạng và Mông Cổ nó có là sau Phật cả mấy ngàn năm, 1,000+ năm, gần 2,000 năm mới có cái giáo lý mật giáo nó truyền qua Trung Quốc. Rồi Trung Quốc mới đưa vòng qua Tây Tạng, Tây Tạng đi hoặc sẽ ngược lại Mông Cổ. Rồi bây giờ Trung Quốc đó là Đạo Phật đó là của Tây Tạng rồi. Cái mật tôn. Cho nên gần đây mật tôn người ta qua Việt Nam, người ta cũng nói cái đạo của người ta có mới gần đây cỡ 1,000 năm thôi. Ta gọi là mấy ông đó, ta gọi là gì đó, gọi là Pháp Vương gì đó. Cái chữ Pháp Vương là đương nhiên là ta lấy của chung của Đạo Phật, người ta đặt ra cái đấng đó là đấng Pháp Vương, người ta đặt vậy thôi. Còn Đạo Phật của mình thì có từ lâu, mà cũng mang xuất từ cái chữ của Trung Quốc gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, đối với các pháp tự chủ tự tại. Cái chữ Pháp Vương của Đạo Phật mình khác với cái chữ Pháp Vương của mấy cái ông mà mật giáo đó. Mấy ông mật giáo đó là những cái đại gia lợi cái đưa đầu vô cầu nguyện, họ rải nước là kêu họ chú nguyện làm ăn khá được, mạnh giỏi bình an gì đó. Cái nghĩa Pháp Vương của đời nay như vậy, của mật giáo bây giờ. Còn cái chữ Pháp Vương của Đạo Phật không phải vậy. Chữ Pháp Vương của Đạo Phật dùng là vua của các pháp. Mà vua đây không có nghĩa là thất trị, mà chữ vua đây là vừa cái nghĩa tự chủ tự tại. Đức Phật đối với các pháp tự chủ tự tại. Đức Phật nhìn trong một cái rừng hoa 1,000 cho tới 10,000 giống hoa trong một rừng hoa đẹp, Đức Phật vẫn đi ngang qua, Đức Phật vẫn nhìn. Thậm chí Đức Phật cũng có những lúc giờ ngó để thưởng thức cái đẹp của hoa. Nhưng mà Đức Phật không có dụng ý tham lam để vẽ cái cành hoa nào hết, cũng không có dụng ý trồng trọt cây hoa nào hết, cũng không có dụng ý gian tham trộm cắp giống hoa nào hết. Do vậy mà vẫn ở trong một cái thứ 1,000 thứ hoa hay là 10,000 thứ vườn hoa ngự quyển, mà Đức Phật vẫn tự chủ tự tại như bất động. Do vậy mà Đức Phật đã có cái được cái hiệu để tự Phật gọi là Pháp Vương, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại. Chứ không có nghĩa là Pháp Vương là gãi nước. Gãi nước thì trên đầu người ta để chú nguyện cho người ta làm ăn phát tài phát đạt, giống như là Pháp Vương ngày nay. cho nên cái chữ pháp vương đạo phật mình có, mà người ta cũng dùng, ta cũng có, nhưng mà mình học Phật thì mình biết cái nghĩa của đạo phật mình khác. Cái tôi nói thì các vị đại đệ lớn rồi tôi mới tìm hiểu mới thấy, và từ đó tôi có thể biết cái giá trị của những điều kinh điển nói và cái mà tôi đã nhắc nhở. Nhiều lắm, ngày nay trong chốn tổng lâm của mình, chùa chiền mình làm những nghi thức nó không đem lại sự giác ngộ, giải pháp tri kiến cho đạo Phật gì hết, nhưng mà người ta theo dữ lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng người ta theo nhiều không có nghĩa là cái đó là đúng, cái đó là chân lý, không phải vậy. Có những cái người ta theo nhiều, người ta ngồi ta nghe mà thấy cả mấy ngàn người vậy đó, nhưng mà đối với những người mà ta có trí, ta có trí thức, hoặc là người ta có vai trò trách nhiệm, người ta kiến thức được những cái mà người ta ngồi phân tích, người ta bằng lòng nghe, thế thì điều đó chứng tỏ rằng là cái người ta bằng lòng nghe đông không có nghĩa là chân lý, không có nghĩa là đúng đắn gì hết. Bây giờ nếu mà mấy huynh đệ có sử dụng iPad hay là internet rồi đó, kéo mạng internet xuống, kéo bây giờ trong này thiếu gì mấy huynh đệ có điện thoại di động đó, cũng kéo xuống được rồi. Trời Phật ơi, nhiều cái của đạo Phật cũng thấy hết nói nổi. Gần đây có một cái chuyện ông hòa thượng mà người ta nói chứ còn mình đâu có biết, ông hòa thượng có tên cho tuổi đàng hoàng mà chết đây mấy chục năm rồi, mười mấy hai chục năm gì đó, mình lại nhập vô một cô, nhập kiểu nào mình cũng quẹt. Mình cứ nghe nói hòa thượng nhập vô một cô nghe nó hơi kỳ, nhưng mà tại người ta nhập mình làm sao biết được. Vậy mà cái cô đó, cái cô đó nghe là cổ chấp nhận hòa thượng, nó nói với cổ vậy vậy thì cổ đi cũng như như cô gặp vậy vậy chân dân, còn hòa thượng kia là ông cũng hứa rằng là ông rằng là ông đã đỏ thì ngục cực khổ vô cùng vô tận, rồi thì ngục vô cùng cực khổ. Còn cái cô kia rồi cô kia tức là dựa vào cái lời của ông hòa thượng đó, nó ở dưới cũng có cưa hai nấu dầu, rồi cũng có chặt chém, rồi cũng có mổ bụng, rồi cũng có đủ thứ cực khổ. Vậy mà bá tánh ngồi cả ngàn người nghe được, là tôi hỏi chứ mấy thầy đạo Phật mình là sao mà chấp nhận được cái như vậy được. Vậy mà cả ngàn người tôi chấp nhận, ta bằng lòng nghe, chẳng lẽ nghe vậy là trúng hay sao? Là sao trúng được? Đạo Phật là không trúng được rồi đó. Vậy mà có những người nghe. Do vậy cho nên cái mà tôi nhắc với quý thầy trẻ, tăng ni trẻ, phải để ý về kinh điển của đạo Phật chúng ta. Như kinh Du Lan tôi vừa nói, kinh Du Lan hai bộ, một liên là hai bộ, và kinh Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh nằm chỗ khô giường chỗ ướt, mẹ thương con sao đó, kể lễ dài dòng như vậy đó. Cái đó đạo Phật cũng phải vậy. Đạo Phật thì cái chuyện mà con cái là có ông bà, có cha mẹ là điều đó là có. Như đạo Phật nó giải cái tình thương, cái tình thương của người con Phật nó khác. Không có thể thương mà nghĩ rằng là cha mẹ mình ngồi trên bàn, ở trên bàn thờ rồi mình thờ vậy, rồi mỗi năm mình cúng một lần vậy gọi là có hiếu, không phải vậy. rồi kể lễ ơn trọng vậy, không phải vậy. Không phải cái đạo Phật cười thương cái kiểu vậy, nhớ kiểu vậy. Rồi còn á, cái này tôi nói một vài lần rồi. Những cái kinh mà nó nói là toàn là của mấy ông thầy viết mướn cho quốc sư, cho vua, viết mướn cho hoàng hậu. Những cái bổ mà gọi là nghi thức sám hối đó, đạo Phật đâu có sám hối bình thường vậy được. Đâu có sám hối bằng kiểu mình lại kêu tên đạo Phật này ông Phật kia, mà những cái tên của ông Phật này ông Phật kia ở trong cái quyển, những quyển kinh đó đó, là ai dựa vào đâu mà biết rằng có ông Phật đó. Cái đó là đặt đều ra rồi mình đặt cái gì đặt. Mà đạo Phật không cần vậy. Đạo Phật Thích Ca của chúng ta không cần phải lại lục để nhờ sự giúp đỡ nào hết. Nếu có sám hối là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm dục diệt thời, tội diệt dông, tội dông tâm diệt lưỡng, câu không thị tắc dinh viên chân sám hối. Cái câu đó là sám hối của những cái ông gọi là những ông tổ mà người ta có đạt đạo. Người ta nêu ra để nhắc nhở, dạy cái cách sám hối của những người đệ tử Phật chân chánh. Cái sám hối mình lại mấy trăm lại, thậm chí lại cả ngàn lại mỗi đêm, 500 lại mỗi đêm, rồi lại mấy ngàn lại sau dần bao nhiêu thời gian là không phải cái kiểu của đạo Phật vậy. Nhưng mà mình nói với ai ta cũng chịu nghe. Bây giờ cái quyết mấy giờ này không nói tới thì thôi, mà nói tới tôi nghe tới đầu nó đau tới đầu. Tôi nói thiệt với chúng ta trẻ biết kinh mà gọi là kinh đại thừa Phật giáo của mình đó là tuyệt đại đa số là sáng tác hết. Mà gặp cái ông mà sáng tác mà có trình độ thì còn có giáo lý đem phân tập được. Còn cái ông mà nó không có trình độ, nó không có đi sâu vào đạo Phật mà nó sáng tác thì hoàn toàn là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan hết rau. Vậy mà những cái kinh mà để lại mấy ngàn năm nay mình gọi là ba tạng kinh đó, thì mình quý đó. Sự thật là trà trộn ở trong đó dữ lắm. Nữa rồi mấy thầy đọc coi mấy cái tạng kinh Trung Quốc mà khác bản em mấy lần đó, nó có phải là cái lời nào trà trộn ở trong đó không biết bao nhiêu lần và bị đốt cháy, bị hư, bị hoại, bị phế Phật. Rồi mấy này đi xin cái bổn của Triều Tiên ra về khắc lại, rồi lượm những cái cũ của những ông đẹp kia gom vô rồi khắc lại, rồi nó thành ra ba tạng. Do vậy cho nên là tôi nói một cái điều mà là người ta không tin nổi đâu. Cách đây là hồi trường ta còn ở Chính Nghiêm á, người ta đã từng cho tôi hai tạng kinh một lần, ba tạng mà cho hai tạng, cho trường hai tạng, cho tôi cho trường tạng, tôi tạng. Vậy mà tôi không lấy tạng nào, cho tới bây giờ tôi không có tạng nào. Mà nên cái trường tôi cũng lấy luôn, lấy cho trường tôi cũng không lấy, mà lấy cho tôi thì lại càng không lấy. Là tại vì cái thời gian mà tôi dạy tôi nhẫn chân cái trong đó, tôi biết nhiều cái trộn lộn trong đó quá nhiều, mà lấy mà nuốt mà ăn mà không lựa ra được đó hả, là ăn cái chất độc quá nhiều. Cho nên là phần tôi là tôi cứ tôi coi, tôi lựa ra là tôi dùng riêng. Chứ mà bảo là nuốt ăn nguyên vậy, tôi không lấy, tôi không cất, không giữ cái đó. Tôi nói này sao rồi mấy huynh đệ nữa rồi, biết đâu rồi đi học xứ khác, nước khác, thì chừng đó có trình độ rồi về nghiên cứu lại. Nghiên cứu lại những cái chúng tôi nói, nhiều khi sau này nó gặp lại. Chừng mà mấy huynh đệ mà có cái trí tuệ rồi là nhìn vô là biết, nhìn vô là biết. Nhìn vô mà không có cái chất liệu của giải pháp thì kiếm được biết liền. Không cần nói nhiều. Anh nói gì em biết, mà không có cái cách giải thoát tiền kiếm là không phải đạo Phật.